tạp chí kinh tế.
Lợi dụng châu Âu lúng túng vì khủng hoảng tài chính và kinh tế, Bắc Kinh đã tăng tốc đầu tư vào Liên hiệp châu Âu. Bruxelles giật mình khi thấy tư bản của Trung Quốc đã tràn vào những lĩnh vực mang tính chiến lược trong chính sách phát triển công nghiệp của Liên Âu. Từ 2008 cho đến 2018, gần 320 tỷ đô la vốn của Trung Quốc đã đổ vào lục địa già. Trong hơn một thập niên, nhờ có túi tiền gần như vô hạn mà các doanh nghiệp của Trung Quốc đã liên tục cắm rễ vào châu Á, rồi châu Mỹ Latin trước khi tấn công vào hai thành trì kiên cố hơn là Mỹ và Liên hiệp châu Âu. Trên lục địa già thì những nước cờ của các doanh nhân Trung Quốc ít được biết tới, cho dù dấu ấn của nền kinh tế thứ hai trên toàn cầu đang gây nhiều lo ngại. Trong một bài nghiên cứu rất là chi tiết được đăng trên mạng ấn bản ngày 23 tháng 4, hãng tin Bloomberg của Mỹ đã tổng kết lại như sau. Tại châu Âu, từ năm 2008 tới nay, 360 trên tổng số 678 thỏa thuận mở cửa cho vốn của nước ngoài tham gia xuất xứ từ Trung Quốc. Từ hãng chuyên sản xuất lốp xe Pirelli của Ý cho đến công ty cho thuê máy bay Avalon Holdings Limited của Ireland đều đã đổi chủ. Có ít nhất là 4 phi trường, 6 hải cảng của châu Âu, 13 đội bóng chuyên nghiệp trên lục địa này nay đã thuộc về Trung Quốc. Thống kê của hãng Bloomberg chưa kể đến thương vụ hơn 9 tỷ đô la mà tập đoàn xe hơi Geely Holdings vào tháng 2 vừa qua đã tung ra để trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn xe hơi Đức Daimler. Vậy thì Trung Quốc mua vào những gì của châu Âu? Vẫn theo nghiên cứu của hãng tin Bloomberg, trong một chục năm, tổng số vốn đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu đã tăng nhanh hơn là của Mỹ vào lục địa già, với đỉnh điểm là hồi năm 2016, khi mà tập đoàn ChemChina thông báo là họ chi ra 46 tỷ đô la để mua lại Syngenta, một tập đoàn hóa chất và chuyên bán hạt giống của Thụy Sĩ. Như vậy, theo bảng thống kê của Bloomberg, ngoài các cơ sở hạ tầng như là hải cảng hay phi trường, thì trong lĩnh vực công nghiệp, ngành hóa chất đứng đầu trong số các mục tiêu đã lọt vào mắt xanh của các nhà đầu tư Trung Quốc. Công nghệ tin học, viễn thông bị đẩy xuống ở xa phía sau trong bảng xếp hạng của Bloomberg. Dù thế, trong vỏn vẹn một thập niên, tư bản Trung Quốc đã đổ vào các lĩnh vực kinh tế được xem là then chốt của châu Âu, từ địa ốc cho đến các công ty chế tạo robot để phục vụ cho guồng máy sản xuất công nghiệp, từ hãng xe hơi nổi tiếng của Thụy Điển Volvo đến ngành năng lượng hạt nhân, điện lực, dầu khí, v.v. Câu hỏi kế tiếp đặt ra là ai đứng đằng sau các thương vụ mua bán bạc tỷ đó? Theo như nghiên cứu của Bloomberg, câu trả lời khá đơn giản, tất cả các dự án đều do các công ty nhà nước Trung Quốc hay là các quỹ đầu tư của nhà nước Trung Quốc tiến hành. Công luận châu Âu đã bắt đầu làm quen với những cái tên như là CNOOC, CNPC trong lĩnh vực dầu khí, Đài Loan Vanda trong ngành giải trí, các hệ thống khách sạn, du lịch, v.v. Fosun trở nên quen thuộc hơn với dân Pháp kể từ khi mà tập đoàn này mua lại hãng du lịch cao cấp Club Mediterranee. Trong ngành xây dựng thì H&A Group Corporation đã cắm rù vào châu Âu. Một phần lớn các hoạt động giao thông vận tải trên biển chung quanh vùng Địa Trung Hải do tập đoàn Cosco của Trung Quốc kiểm soát sau khi hãng này đã mua lại được Piraeus, hải cảng lớn nhất tại Hy Lạp. Nghiên cứu của Bloomberg chốt lại, 8 trong số 10 dự án đầu tư lớn nhất của Trung Quốc tại châu Âu đều có bàn tay của nhà nước Trung Quốc. Trong bối cảnh mà tham vọng bắt rễ vào lục địa già của các tập đoàn Trung Quốc tưởng chừng như vô hạn và sự hiện diện của các cổ đông Trung Quốc trong những lĩnh vực mang tính chiến lược ngày càng được mở rộng, thì tại châu Âu, một làn sóng lo ngại đã bắt đầu dấy lên. Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp, trong hai năm 2016-2017, tổng đầu tư của Trung Quốc vào Liên hiệp châu Âu tăng 77%. Trong khi đó, thì Liên Âu lại không có phương tiện để bảo vệ những lĩnh vực kinh tế mang tính chiến lược. Họp báo tại Sofia, Bulgaria hồi tháng 2 vừa qua, bà Cecilia Malmström, ủy viên châu Âu đặc trách về thương mại, đã không trực tiếp nêu đích danh Trung Quốc, nhưng cho biết là Bruxelles hy vọng từ nay đến cuối năm sẽ đạt được một thỏa thuận về đầu tư từ các nền kinh tế ngoài liên hiệp.
Chúng tôi đương nhiên là hoan nghênh các dự án đầu tư nước ngoài vào Liên hiệp châu Âu. Các dự án này đem lại thịnh vượng cho các thành viên trong Liên hiệp, nhưng chúng ta cũng cần cảnh giác trước một số trường hợp đặc biệt khi mà các chương trình đầu tư của nước ngoài có thể ảnh hưởng đến an ninh của châu Âu. Do vậy, Ủy ban đề nghị một khung hợp tác và đề xuất trao đổi các thông tin giữa những thành viên liên quan đến các kế hoạch đầu tư của nước ngoài vào Liên Âu.
Cuối tháng 2 vừa qua, thì công luận Đức đã choáng váng khi hay tin một nhà tỷ phú Trung Quốc mua lại cổ phần của hãng xe vốn đã làm nên tên tuổi của cả nền công nghiệp Đức là hãng xe Daimler, nổi tiếng với những chiếc Mercedes. Với thương vụ hơn 9 tỷ đô la, hãng xe Geely của Trung Quốc như vậy là đã trở thành cổ đông đa số của Daimler. Bộ trưởng Kinh tế Đức xem vụ thâu tóm vốn của hãng xe nói trên là nhằm phục vụ cho chính sách công nghiệp của một nhà nước, và đó là điều mà Berlin không thể chấp nhận được. Thế nhưng rồi, sau tuyên bố mạnh mẽ nói trên, thì Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã vội vã trấn an đối tác thương mại quan trọng bậc nhất của mình rằng nước Đức luôn mở rộng cửa với tất cả mọi đối tác và không có điều gì bất hợp lệ trong vụ hãng xe Geely của Trung Quốc mua lại gần 10% cổ phần của Daimler. Dù thế, từ năm ngoái, nước Đức cũng đã cùng với hai thành viên quan trọng khác trong khối Euro là Pháp và Ý đề nghị một cơ chế tương tự như là tại Mỹ, tại Úc. Bruxelles muốn cũng phải có một hệ thống giám sát chặt chẽ hơn các dự án đầu tư của nước ngoài vào Liên hiệp châu Âu. Lá chắn gồm những biện pháp nào và liệu rằng có đủ sức thuyết phục được tất cả các thành viên trong đại gia đình châu Âu hay không? Một trong những hướng đang được các chuyên gia của châu Âu hướng tới là mở rộng phạm vi các lĩnh vực được xếp trong danh sách thuộc về an ninh quốc gia. Các lĩnh vực đó bao gồm từ ngành hàng không cho đến y tế và kể cả các phương tiện truyền thông. Với biện pháp này thì Bruxelles có thể ngăn chặn một số các dự án đầu tư vào bất kỳ một thành viên nào trong Liên Hiệp. Các bên chủ xướng đề nghị mọi dự án mở cửa cho đầu tư nước ngoài. Nếu như bị hơn 1/3 các nước trong khối chống đối thì dự án đó có nguy cơ bị đình chỉ hay ít ra là phải được xem xét lại. Tất cả vấn đề nằm ở chỗ. Thứ nhất, đây mới chỉ là những đề nghị để các chuyên gia còn phải tiếp tục đào sâu thêm. Thứ hai là về thực chất thì hơn 50% các dự án đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu tập trung tại 5 quốc gia. Đứng đầu trong số đó là Anh Quốc, mà nước Anh của Thủ tướng Theresa May thì đang chuẩn bị rời khỏi Liên hiệp châu Âu trong chưa đầy một năm nữa. Một trở ngại không nhỏ khác đặt ra là chia rẽ trong nội bộ khối Euro. Nếu như nước Đức, Pháp, Ý muốn tăng cường các công cụ để tự vệ thì ngược lại những nền kinh tế được gọi là vòng ngoài như là Hy Lạp hay Bồ Đào Nha, tức là những mắt xích yếu kém nhất trong khối Euro, lại xem vốn của Trung Quốc là một cơ hội để phát triển. Đó là chưa kể đến lập trường của nhiều đối tác tại Đông Âu. Tuy không tham gia đồng Euro, nhưng họ là những thành viên thực thụ của Liên hiệp châu Âu, mà số này thì đang có khuynh hướng trông thấy ở dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21 do Bắc Kinh đề xướng cả một tương lai đầy hứa hẹn. Trước mắt, từ Phần Lan cho đến Hy Lạp đều không mấy mặn mà với đề xuất của Bruxelles.